Chúa cùng anh em.
Và cùng gia đình
mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với những người trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bạc quá ở trong nước Israel, mà ông không được sai đến để giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu về quê hương của mình nhưng không được người nhà đón tiếp vì hai lý do. Thứ nhất là họ biết quá rõ lý lịch của Chúa Giêsu theo nhãn quan là con người, là con bà Maria, con ông bác thợ bộc Giuse, tức là một sự rất ư là tầm thường, không có gì trội trang cả. Trong khi đó, họ, tức là chúng tôi, những người ở trong làng này, có nhiều người kiệt xuất hơn nhiều, chứ còn gia đình này không có gì là đáng trọng vọng hết. Họ sập bẫy, cái bẫy thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai, đó là họ đòi cái khát vọng của họ, nhưng Chúa không làm theo ý họ muốn. Tức là họ muốn Chúa thực thi những phép lạ. Họ nói ông đã từng làm phép lạ ở Capernaum, ở những nơi khác, thì ông hãy làm phép lạ tại quê hương này xem. Nhưng mà Chúa Giêsu không làm gì cả vì lòng chai giả đá của người nhà. Cho nên trong Tin Mừng Matthew, Chúa Giêsu nói rằng là kẻ thù là người nhà của mình. Chính người nhà làm cho các ngôn sứ đau khổ hơn hết. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng một cách nhiệt thành, thì cũng chính người nhà ra muốn đòi bắt để đưa Chúa về. Vì Chúa làm những phép lạ lấy lần, thì tin đồn ra và họ nói rằng là ông điên rồi, ông điên rồi. Cho nên một lần nữa người nhà lại muốn ra đem về. Và Chúa nói rằng là trong nạn đói kém, các ngôn sứ không được sai đến với bất cứ ai cả, ngoài bà quá thành Sarepta, cũng như không thiếu những người bị bệnh phong hủy, nhưng mà không được ngôn sứ nào được sai đến, ngoài ngôn sứ Elisa được sai đến với tướng Naaman. Câu chuyện của tướng Naaman rất là thú vị. Tức là Naaman là người Syria, thuộc người Aram. Ông là tướng quân mà, tổng tư lệnh quân đội mà. Một lần kia đem quân đi đánh quân Do Thái và bắt được một người đứa tơ gái của Do Thái đem về và nuôi trong nhà giống như là ô xin vậy. Và đến một lúc ông bị bệnh phong hồi, mà bị phong hồi thì đi chữa hết chỗ này chỗ khác, chữa đâu có được. Thời đó phong hồi chỉ có Chúa chữa được mà thôi, cho nên không ai chữa được hết. Nên để đứa gái nói: ông ơi, ông chủ ơi, ông sang bên nước của tôi ấy, có một vị ngôn sứ có thể chữa bệnh cho ông được ấy. Ông nói tào lao mà. Bao nhiêu thầy thuốc giỏi đã ra công chữa cho tớ mà tao mà không được bây giờ còn nuôi con xứ nào. Nhưng mà bé gái cứ nói mãi, ông cứ qua đi thì nói mãi ông cứ vùi lòng. Nhưng mà bây giờ qua Israel đó là một đất nước kẻ thù của mình, cho nên ông đến xin nhà vua một cái giấy được gọi là giấy ngoại giao của ngoại giao đoàn, ký xin vua ký và để qua vua bên kia để khỏi bị bắt. Thế là đi qua gặp vua Israel, thì vua Israel đọc tờ giấy xong rồi giận quá xé giống như là ông đưa thư đến đây để khiêu khích chứ ai mà gần lần người chữa bệnh được ông. Buồn quá đi về, mà trên đường đi đó đã đem theo một đoàn tùy tùng vàng bạc báu vật kim cương để làm gì? Để với ước vọng sau khi được chữa bệnh thì làm của hồi môn để được tỏ lòng biết ơn. Trên đường về thì có một người trong đoàn nói: tướng quân ơi, hình như chúng ta đi nhầm địa chỉ rồi. Cô bé nói chúng ta đến nhà một vị quân sứ cơ mà tại sao lại đến cung đình nhà vua? Vậy là đi đến một vậy là quay đầu trở lại đi tìm nhà quân sứ và đến nhà quân sứ Elisa. Đến gõ cửa thì một tư gái ở trong nhà chạy ra và tư Naaman nói rằng là đây có phải là nhà quân sứ Elisa không? Nói dạ phải, cho chúng tôi gặp quân sứ được không? Cô bé chạy vào, ít phút sau chạy ra lại, chạy vào nói với quân sứ là quân sứ ơi, có một vị tướng quân Naaman ở bên nước Syri đó qua để xin chữa bệnh. Quân sứ nói ra nói với ông đi đến sông Jordan ngục lặn trồi lên 7 lần. Và cô gái ra nói tướng quân ơi, quân sứ nói rằng là ngài hãy đến sông Jordan dìm mình xuống trồi lên 7 lần thì ngài được khỏi bệnh. Nghe xong thì tức điên cuồng nói rằng là không lý, ở quê hương chúng tôi không có sông sạch hơn sông Jordan, sao mà chúng tôi phải qua đây. Lại một lần nữa đi về thất vọng ê chề. Thì trên đường về lại một người trong đoàn thì tôi nói này tướng quân, nếu như ngôn sứ chỉ cho chúng ta làm một điều gì khó, chứ đằng này ông chỉ nói là xuống sông Jordan ngục xuống dìm xuống trôi đến 7 lần cơ mà, thì cứ thử xem sao, chứ đâu mất mát gì đâu, thử xem sao. Vậy là ông nghe lời, ông đến sông Jordan, ông trầm mình xuống, dìm mình xuống và trồi lên 7 lần. Sau đó da thịt của ông lanh và trắng nõn nà như trẻ em. Ông vui mừng quá và ông quay trở lại nhà quân sứ. Ông lấy báu hương và bạc ra để tạ ơn. Quân sứ Elisa không nhận. Ông nói đây là việc Chúa chữa cho ông chứ không phải tôi, cho nên tôi không có nhận, đó là việc Chúa làm. Ông chúc tụng Chúa, ông nói từ nay tôi chỉ thờ phượng một Thiên Chúa của Israel mà thôi, bởi vì Thiên Chúa này trội vượt hơn tất cả các thần khác, không có thần nào có thể so sánh được với Thiên Chúa của Israel. Xin cho tôi một phần đất, một ít đất của nhà ngôn sứ của đất Israel về để tôi thờ được không? Ê sáng ơi, được, ông lấy bao nhiêu được. Bây giờ người ta đi đất thánh, người ta đi đất thánh, người ta lấy những cái mẫu vật, mẫu vật để đem về nhà làm kỷ niệm. Thì đó cũng là dấu tích thôi. Nhưng mà Thánh Phaolô nói rằng là mọi người thì khao khát đi đất thánh để được mong lấy một cục đá về đất thánh để mang về, nhưng đứng toàn thánh là Chúa Giêsu ở trong nhà tạm thì lại chẳng mấy ai mang tới. Chúa Giêsu ở đây này, đây mới là real Jesus thì không mấy ai mang tới. Cho nên cái mà con người vẫn tò mò ở cái những cái vật ở trần gian, còn đứng thanh thiên ở giữa chúng ta thì lại ít để ý. Đó là câu chuyện của Naaman. Mà một khi anh em biết là những người càng làm lớn, càng giàu có mà được ơn trở lại thì càng làm vinh danh Chúa hơn, tức là sức ảnh hưởng của họ khi họ làm chứng thì nó có giá trị mạnh mẽ hơn. Rồi bà quá thành Sarepta cũng vậy, ngôn sứ Elia Hosea là thầy của Elisha, trong nạn đói khủng khiếp, bà Sarepta đi ra kiếm củi và chỉ mong là lấy được củi để về làm nhà bột cuối cùng, còn nhà bột cuối cùng thôi, để hai mẹ con ăn xong và để chết. Elia xuất hiện và nói: bà ơi, bà, tôi đói quá, bà làm, bà còn có gì không? Nếu tôi còn một chút bột, bà làm cho tôi miếng bánh để ăn được không? Bà nói không, bây giờ còn có một chút bột, có hai mẹ con ăn. Thì ông Elia nói: nhưng mà tôi là con sứ này, là lời của Chúa, người của Chúa này, bà cứ làm theo tôi đi, bà làm cho tôi một nhà bột để tôi ăn và cho tôi một bữa nước để tôi uống, và chắc chắn sau khi bà làm xong thì hũ bột của bà sẽ không vơi, dầu của bà sẽ không cạn. Và bà nghe lời người của Chúa, bà làm một mẻ bánh cuối cùng, giống như bánh cửa lò mang vô vậy đó. Đây, ghi lại bánh đấy đó. Đây, ăn xong một nhà, uống một lọ nước xong, người của Chúa ăn xong, thì bắt đầu là hũ bột của bà như phép lạ, cứ vậy đầy lên, và dầu thì không có cạn. Và như vậy, bà càng cho thì bà nhận được càng nhiều. Cả hai mẫu gương đó, Elisha là người của Chúa, và khi người của Chúa nói ra, những người đó nhận, họ lắng nghe và họ thực hành, thì họ được hơn lòng mong ước, hơn lòng mong thân. Cho nên chúng ta trước hết là chúng ta mỗi ngày đón nhận lời của Chúa. Lời của Chúa được trao cho anh em rồi đó, Kinh Thánh có, Thần Lương có, hay Thần Lương có. Bây giờ chúng ta có nuốt Thần Lương vào người mình hay không? Một khi chúng ta được nuốt vào một người, giống như Jeremiah nói ở Jeremiah chương 15 câu 16: vừa gặp lời Chúa, tôi liền nuốt vào, lời Ngài làm hoan lạc thân tôi, vì trên tôi danh Ngài được kêu khấn. Nếu anh em mỗi ngày nuốt được một câu lời Chúa vào lòng, thì đời anh em sẽ lên vùn vùn ở tất cả các phương diện. Học tiếng Anh cũng nhanh, hát cũng sẽ hay hơn, dẫn hành hương tự tin hơn, đi đứng thần thái hơn. Anh em không tin xem, anh em cứ làm đi. Trong suốt 12 năm, trong suốt 12 tháng, trong suốt 12 tháng mà thuộc càng nhiều lời Chúa, sau đó cuối năm mà anh em tổng kết lại, anh em thuộc nhiều lời Chúa, nhất là trong cuốn Thần Lương đó, mà anh em nếu như anh em không thấy hiệu quả được như thế, đến đây đền cho 12 tháng, đền 12 triệu. Đền cho. Còn anh em cứ thực hành mà xem, cứ thực hành mà xem. Anh em thực hành, em đọc lời Chúa, em thuộc lòng, bảo đảm khi đứng trước đám đông không hề có khái niệm gọi là run sợ, không hề. Cho dù đám đông đó là ai, cho dù đám đông đó là những người trí thức, những người có học vị, những người có thi giá trong xã hội và trong giáo hội, cho dù đám đông đó là ai đi nữa, nếu anh em có lời Chúa trong mình, anh em nói và anh em giảng trước một đám đông như thế, không hề có một cảm giác sợ hãi là gì. Anh em cứ thử làm xem. Thật 200%. Đó. Và khi chúng ta nuốt lời Chúa vào rồi, thì sách Khải Huyền nói với Thánh Gioan rằng là hãy cầm cuốn sách và nuốt vào, nó làm cho bụng ngươi ngũa đắng, nhưng trên môi miệng ngươi lại là nhả ra những lời ngọt như mật ong. Tức là chúng ta nuốt lời Chúa vào thì lời Chúa thanh tẩy tâm hồn mình, ngũa đắng, tức là uống thuốc vào thì đắng lắm, nhưng mà nhờ thuốc uống mà chúng ta được khỏi bệnh. Nhờ uống lời Chúa, nuốt lời Chúa vào thì tâm hồn chúng ta được thanh sạch. Nhưng mà lời chúng ta nói ra sẽ là nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người và sẽ ngọt như mật ong là vậy. Tức là nhờ hiệu quả của thần khí của Thiên Chúa, của lời của Thiên Chúa. Và khi chúng ta làm được những việc như thế và chúng ta theo Chúa, thì chúng ta cũng sẽ trở thành người của Thiên Chúa thôi. Và khi chúng ta trở thành người Thiên Chúa rồi, thì chúng ta nói lời Chúa, và khi chúng ta nói lời Chúa thì những người nghe chúng ta, họ thực hành lời Chúa thì họ được phần phúc, và phần phúc dư đầy, phần phúc dư đầy. Đức Thánh Cha Francisco khi đi thăm Iraq và bài giảng hôm tối thứ bảy là ngài giảng về các mối phúc. Ngài nói rằng tôi đến đây như là một người khách hành hương để củng cố đức tin của anh chị em, bởi vì người Iraq trải qua nhiều đau khổ chiến tranh triền miên, không chỉ là nội chiến mà là chiến tranh vùng vịnh. Rồi khi mà nhà nước Hồi giáo IS nổi lên những năm 2014, 2017, đi đến đâu là tàn sát đến đó, thì người Iraq gặp rất nhiều đau khổ. Và Chúa nói, và Đức Thánh Cha nói chúng ta hãy đi tìm, đó là chúng ta ở trên mảnh đất, mà trên mảnh đất này đã tổ tiên của người Iraq đã đi tìm sự khôn ngoan, sống chính tá và những lời hứa. Tìm sự khôn ngoan đó là trên mảnh đất Iraq có những nơi, những địa danh mà nó thuộc về trong kinh thánh, chẳng hạn như trước đây là vương quốc Babylon của vua Nabucodonosor, là bây giờ là đất nước Iraq. Như vậy chúng ta đọc kinh thánh mà nó đến Babylon, Nabucodonosor là đất nước Iraq bây giờ. Chúng ta đọc mà nghe Chúa sai ông Jonah đi giảng cái thành Nínive, thì Nínive bây giờ là một thành phố trong đất nước Iraq. Chúng ta đọc thấy Chúa gọi Abraham ở từ thành Ơ, thành Ơ thì thành Ơ đấy bây giờ cũng là một thành phố ở bên Iraq. Từ thành Ơ đó Abraham đã ra đi để đi tìm ơn khôn ngoan, đi tìm sự hiểu biết, mà sự khôn ngoan, sự hiểu biết thì trên thế giới ai cũng khát khao. Sự khôn ngoan đó chính là Chúa Giêsu. Và Ngài nói chính tá của lòng tin là sống các mối phúc, mà một khi sống các mối phúc đó là chúng ta được thừa hưởng ơn phúc lành và lời hứa. Thế nên chúng ta cầu nguyện đến Thiên Cha trong ngày cuối cùng ngày hôm nay kết thúc chương trình tập Iraq như là một hoa trái thiêng liêng sẽ đổ xuống trên dân tộc Iraq. Chúng ta cầu nguyện để xin cho chúc lành trong nhà, chúc lành cho quý vị một phủ, và cầu nguyện để chúng ta mỗi ngày hăng say hơn trong việc học kinh thánh, học giáo lý, học viên văn, học tiếng Anh. Cái mà chúng ta cần học là phải học để chuẩn bị, trang bị cho hành trang của mình trong tương lai, mà ở một tương lai mà chúng ta thế giới mở ra và nâng chúng ta lên, còn chúng ta thì không chịu đi lên và cứ muốn đi thụt lùi, cứ muốn đi thụt lùi. Thấy khó là cứ muốn thụt lùi, trong khi đó khó là để bước lên, tiến lên phía trước. Anh em biết là dân tộc Úc họ chọn con gì là biểu tượng? Úc chọn con gì? Con gì?
Tôi.
Kangaroo. Mà đặc tính của kangaroo là không thể đi thụt lùi. Các con vật khác có thể đi lùi được, con kangaroo không đi lùi được. Con kangaroo chỉ là jumping forward, tức là chỉ nhảy về phía trước mà thôi, không thể đi lùi được. Tức là looking forward, nhìn về phía trước. Còn chúng ta thì có xu hướng là cứ thích ở tại chỗ và nhìn về phía sau, còn thấy phía trước tương lai đó nhưng mà không dám bước tới, rồi thấy khó khăn bắt đầu là bàn lùi. Đó là vấn đề của chúng ta đấy. Chúng ta phải bàn tới. Nếu tiếng Anh khó khăn thì là bây giờ chúng ta phải tìm cách thế nào để khắc phục, để học cho tốt nhất là bàn tới. À thì bàn lùi, bàn tới. Mà một khi đã bàn tới như vậy thì trong trí năng của chúng ta, trong ý hướng của chúng ta đã chiến thắng chính mình rồi. Còn khi bàn lùi là chúng ta thất bại ngay trong tâm thức của mình, thì cho dù có muốn học mấy nữa cũng không thể ra được khỏi cái loay hoay khổ sở đó. Còn khi chúng ta đã bàn tới thì là lúc mà chúng ta sẽ tìm mọi cách để vượt ra khỏi chính mình. Đó là cái chúng ta phải cần suy nghĩ và củng cố. Chúng ta sẽ nói chuyện trong những ngày tới để tìm cách khắc phục và sẽ học cho một điều. Thì chúc lành cho anh em.